một học giả khác, đồng thời là người bạn mà tôi rất ngưỡng mộ, là Cass Sunstein, thì kịch liệt phản đối quan điểm của Slovic về sự khác biệt giữa chuyên gia và công chúng. Và ông bảo vệ vai trò của giới chuyên môn như là một thành trì chống lại sự dư thừa, dân túy. Sunstein là một trong những học giả hàng đầu về luật tại Mỹ và cũng có sự dũng cảm trí tuệ như những vị lãnh đạo khác trong lĩnh vực của mình. Ông biết là mình có khả năng làm chủ bất cứ khối liên kiến thức nào một cách nhanh chóng và triệt để. Ông am hiểu mọi thứ, bao gồm tâm lý học về sự đánh giá và lựa chọn cũng như các vấn đề về điều chỉnh và chính sách rủi ro. Quan điểm của ông là hệ thống điều chỉnh hiện thời của nước Mỹ bộc lộ một sự sắp đặt yếu kém trong các quyền ưu tiên. Điều này phản ánh sự phản ứng trước những áp lực cộng đồng hơn là những phân tích khách quan cẩn trọng. Ông xuất phát từ quan điểm cho rằng sự điều tiết rủi ro và sự can thiệp của chính phủ nhằm giảm thiểu các rủi ro nên được cân nhắc một cách lý trí giữa cái được và cái mất, và rằng các đơn vị tự nhiên được dùng trong phép phân tích này phải cứu được bao nhiêu mạng người hoặc có thể làm thêm được bao nhiêu năm tuổi thọ và tiêu tốn của nền kinh tế bao nhiêu tiền. Điều tiết yếu kém chính là sự lãng phí mạng sống và tiền bạc. Cả hai thứ này đều có thể được đo lường một cách khách quan. Sunstein không bị thuyết phục bởi luận cứ của Slovic cho rằng rủi ro và đánh giá rủi ro là chủ quan. Rất nhiều khía cạnh của hành động đánh giá rủi ro đã bị phủ nhận, nhưng ông vẫn giữ niềm tin vào tính khách quan có thể đạt tới nhờ khoa học, chuyên gia và sự cân nhắc thận trọng. Sunstein đi đến kết quả quả quyết rằng những phản ứng sai lệch đối với rủi ro là một nguồn gốc quan trọng tạo ra những sai lầm và nhầm chỗ trong chính sách công. Các nhà lập pháp cũng như các điều phối viên có thể phản ứng thái quá trước những mối quan tâm phi lý của công chúng. Cả hai đều quá nhạy cảm chính trị và đều mang những định kiến trong nhận thức giống hệt như công chúng. Sunstein là một đồng sự, nhà luật học Timur Kuran đã sáng tạo ra một tên gọi dành cho cơ chế mà nhờ đó các định kiến khỏa đấp chính sách, dòng thác sẵn có. Họ nhận xét rằng trong bối cảnh xã hội, tất cả các suy nghiệm đều bình đẳng, nhưng tính sẵn có quyền bình đẳng hơn những thứ khác. Họ có sẵn trong đầu một khái niệm được mở rộng về suy nghiệm, mà ở đó tính sẵn có cung cấp một kiểu suy nghiệm nhằm đánh giá người khác thay vì mức độ thường xuyên. Đặc biệt là tầm quan trọng của một ý tưởng lại thường được đánh giá bởi sự mạch lạc và cảm xúc đi kèm mà ý tưởng đó hiện ra trong đầu. Một dòng thác sẵn có là một chuỗi các sự kiện tự duy trì, có thể bắt đầu từ mẩu tin về một sự kiện nhỏ xíu dẫn đến một đám đông hoảng loạn và hành động quy mô lớn của chính phủ. Trong một vài trường hợp, một câu chuyện truyền thông về một hiểm họa thu hút được sự chú ý của một bộ phận công chúng, rồi nó dần khuấy động sự lo lắng. Phản ứng mang tính cảm xúc này tự nó trở thành một câu chuyện, nhảy lên trang nhất của các phương tiện truyền thông, rồi tự nó lại lần lượt tạo ra sự chú ý và sức hút lớn hơn. Chu trình này đôi lúc được đẩy nhanh một cách có chủ đích bởi những kẻ đục nước béo cò, các cá nhân hoặc tổ chức hoạt động nhằm bảo vệ, bảo đảm, duy trì một chuỗi các tin tức gây hoang mang dư luận. Sự nguy hiểm ngày một bị phóng đại khi giới truyền thông đua nhau gây chú ý, dư luận bằng cách giật tít. Các nhà khoa học và một số người cố gắng ngăn chặn sự leo thang của sợ hãi và hoang mang thì không mấy được sự chú ý và phần lớn là bị phản đối. Bất cứ ai tuyên bố rằng nguy hiểm đang bị cường điệu hóa đều bị cho là đang giấu giếm một sự thật đáng ghê tởm. Nó trở thành một vấn đề chính trị quan trọng bởi vì nó nằm trong tâm trí của tất cả mọi người và sự phản ứng của hệ thống chính trị đã bị dẫn dắt bởi mức độ quan tâm của công chúng. Dòng thác sẵn có giờ đây phải sắp xếp lại các mức độ ưu tiên. Những rủi ro và nguồn lực khác đáng lẽ có thể thu phục lợi ích của công chúng đều bị nhòa đi trong bối cảnh chung. Curran và Sunstein tập trung vào hai ví dụ vẫn còn gây tranh cãi: vụ con kênh tình yêu và vụ nỗi sợ Allah. Mùa mưa năm 1979, tại kênh tình yêu, rác thải độc hại được chôn dưới đất đã phát lộ, khiến nguồn nước bị nhiễm độc, cũng như mùi hôi thối vượt trên mức giới hạn cho phép. Cộng đồng dân cư thì nổi giận và sợ hãi. Một trong số họ, Louis Gibbs, đã kiên trì hành động với nỗ lực đặc biệt để vấn đề này không bị rơi vào quên lãng. Dòng thác sẵn có được phơi bày theo đúng kịch bản chuẩn. Tới đỉnh điểm, người ta đưa tin tức cập nhật hàng ngày về kênh tình yêu, trong khi phớt lờ những nhà khoa học cố gắng tuyên bố rằng sự nguy hiểm đã bị phóng đại. Hãng tin ABC đã phát sóng một chương trình với tựa The Killing Ground, tạm dịch là mặt đất dễ chết. Và những chiếc quan tài trống không có kích thước bằng đứa trẻ đã được diễu hành qua các cơ quan lập pháp. Đại đa số các cư dân được tái định cư nhờ vào ngân sách chính phủ, và quản lý rác thải độc hại đã trở thành vấn đề môi trường chủ yếu trong những năm 1980. Điều luật bắt buộc phải làm sạch những khu vực nhiễm độc với tên gọi Secra đã lập ra một siêu quỹ và được đánh giá là một thành tựu đáng chú ý của luật môi trường. Điều luật này thực sự tốn kém, và một số người cho rằng khoản tiền như vậy có thể đã cứu được nhiều mạng sống hơn nếu nó được chuyển trực tiếp đến những người cần ưu tiên. Vẫn có nhiều luồng dư luận trái chiều về chuyện thực sự xảy ra ở kênh tình yêu, và những tuyên bố về tổn hại thực tế ảnh hưởng tới sức khỏe có vẻ như vẫn chưa được chứng minh. Curran và Sunstein đã viết về trường hợp kênh tình yêu như là một biến cố giả mạo, trong khi ở phía bên kia chiến tuyến, các nhà hoạt động vì môi trường vẫn luôn miệng nói về thảm họa kênh tình yêu. Các ý kiến mâu thuẫn trong ví dụ thứ hai mà Curran và Sunstein dùng để chứng minh họa cho khái niệm của họ về một dòng thác sẵn có là sự cố Allah, được các nhà hoạt động vì môi trường biết tới với tên gọi nỗi sợ Allah vào năm 1989. Allah là một loại hóa chất được phun lên những cây táo để điều chỉnh sức tăng trưởng và làm cho nông sản đẹp mắt hơn. Nỗi hoảng sợ bắt đầu từ những tin tức trên báo chí rằng loại hóa chất này, một khi được tiêu thụ với khối lượng lớn, sẽ gây nên các khối u ung thư ở loài gặm nhấm. Những câu chuyện này làm dân chúng kinh hãi là điều có thể hiểu được, và những nỗi sợ ấy đã cổ suý nhiều hơn cho giới truyền thông cơ chế gốc của một dòng thác sẵn có. Chủ đề này đã thống trị các bản tin và sinh ra những sự kiện truyền thông đầy kịch tính như lời khai của diễn viên Meryl Streep trước Quốc hội. Ngành công nghiệp trồng táo đã phải gánh chịu những tổn thất lớn khi táo và các sản phẩm từ táo trở thành nguồn cơn của nỗi sợ hãi. Curran và Sunstein trích dẫn lời một người dân: liệu có an toàn hơn không khi đổ nước táo ép xuống cống hoặc chở chúng tới một bãi chứa chất thải độc hại? Nhà sản xuất đã cho thu hồi sản phẩm này và FDA đã ban lệnh cấm. Nghiên cứu sau đó đã xác thực rằng chất này có chứa xác suất rất nhỏ có thể gây ung thư. Nhưng sự cố Allah đã minh họa cho một phản ứng thái quá trước một vấn đề nhỏ. Kết quả cuối cùng, từ sự cố này, những quả táo chất lượng được tiêu thụ ít hơn hẳn. Câu chuyện Allah minh họa cho một hạn chế cơ bản trong năng lực trí não của con người khi đương đầu với những rủi ro nhỏ. Hoặc chúng ta phớt lờ chúng đi, hoặc trầm trọng hóa vấn đề. Không có chuyện lưng chừng ở giữa. Hầu hết các bậc cha mẹ từng phải thức chờ cô con gái tuổi đến cập kê đi dự tiệc về muộn sẽ nhận ra cảm giác này. bạn có thể biết rằng thực sự hoặc gần như chẳng có gì để phải lo lắng cả. Nhưng bạn không thể ngăn nổi những hình ảnh của một thảm họa xuất hiện trong đầu mình. Như Slovic đã từng tranh luận, việc bạn quan tâm nhiều đến một vấn đề không đồng nghĩa với khả năng xảy ra thảm họa. Bạn chỉ đang nhìn thấy phần nổi, mường tượng ra một câu chuyện bi thảm mà bạn từng đọc trên báo, mà không nghĩ đến tảng băng chìm. Sunstein đã từng đặt ra một thuật ngữ mới, khả năng phớt lờ, để mô tả thái độ này. Sự pha trộn giữa khả năng phớt lờ với hệ thống xã hội về dòng thác sẵn có hiển nhiên dẫn đến sự thổi phồng những mối đe dọa thứ yếu, đôi khi tạo ra những hậu quả lớn. Trong thế giới hôm nay, khủng bố là những kẻ vận dụng thành thạo nghệ thuật tạo ra dòng thác sẵn có, ngoại trừ một vài ngoại lệ khủng khiếp như vụ 11 tháng 9. Số người thương vong do các vụ tấn công khủng bố là rất nhỏ so với những nguyên nhân gây ra tử vong khác. Ngay cả ở các quốc gia từng là mục tiêu của các chiến dịch khủng bố tập trung như Israel, con số thương vong gần như là không bao giờ gần bằng số người tử vong hoặc bị thương do tai nạn giao thông. Sự khác biệt nằm ở giá trị sẵn có của hai rủi ro. Chúng xuất hiện trong đầu có dễ dàng và thường xuyên không? Những hình ảnh ghê rợn được lặp lại không ngớt trên phương tiện truyền thông đẩy mọi người đến chân tường. Từ trải nghiệm của mình, tôi thấy thật khó mà giữ một ai đó ở vào trạng thái hoàn toàn điềm tĩnh. Chủ nghĩa khủng bố trực tiếp khẳng định hệ thống một. Tôi nên đứng ở đâu trong trận chiến giữa những người bạn của mình? Dòng thác sẵn có là có thực và rõ ràng chúng đã bóp méo các quyền ưu tiên trong việc định hướng dư luận. Cass Sunstein đã đi tìm kiếm các cơ chế nhằm bảo vệ những người làm chính sách khỏi áp lực công luận, còn giao một phần nhiệm vụ phân chia các nguồn lực cho các chuyên gia, những người có cái nhìn tổng thể về các rủi ro và các nguồn lực để giảm thiểu những thiệt hại do các rủi ro đó gây ra. Paul Slovic ít tín nhiệm giới truyền chuyên gia và tin ở công chúng nhiều hơn một chút so với Sunstein, và ông chỉ ra rằng tách biệt giới chuyên gia khỏi cảm xúc của đám đông sẽ sinh những chính sách mà đám đông bác bỏ, một tình thế bất khả trong nền dân chủ. Rõ ràng là cả hai đều xác đáng, và tôi đồng tình với cả hai. Tôi chia sẻ mối lo lắng của Sunstein về ảnh hưởng của những nỗi sợ hãi phi lý và của thác sẵn có lên chính sách công trên khía cạnh rủi ro. Tuy nhiên, tôi cũng cùng đồng ý với niềm tin của Slovic rằng những nỗi sợ lan rộng, dù là chúng không chính đáng đi nữa, cũng không nên bị các nhà lập pháp tảng lờ. Dù duy lý hay phi lý, thì sự sợ hãi cũng đau đớn và đáng thương. Các nhà lập pháp không chỉ bảo vệ công chúng trước những hiểm nguy có thực, mà còn cần nỗ lực để bảo vệ họ khỏi sự sợ hãi nữa. Slovic nhấn mạnh một cách đúng đắn về sự phản kháng của dư luận trước các ý tưởng về quyết định do các chuyên gia thiếu uy tín và vô trách nhiệm đưa ra. Hơn thế nữa, dòng thác sẵn có thể mang lại lợi ích lâu dài nhờ kêu gọi sự chú ý đối với những nhóm rủi ro hay tăng nguồn ngân sách, giảm thiểu rủi ro. Sự cố kênh tình yêu có thể gây ra sự dư thừa nguồn lực trong quản lý chất thải độc hại, nhưng nó cũng đạt được hiệu quả phổ quát hơn trong nâng cao mức độ ưu tiên dành cho môi trường. Một nền dân chủ không thể tránh khỏi tình trạng hỗn độn, một phần là bởi những phương pháp suy nghiệm dựa trên giá trị sẵn có và tác động nó dẫn dắt niềm tin của công chúng, và những quan điểm ấy có thể bị sai lệch, ngay cả khi chúng thường chỉ đúng đường. Tâm lý học nên cung cấp một thiết kế cho các chính sách rủi ro, kết hợp từ sự am tường của các chuyên gia với cảm xúc và khả năng trực giác của công chúng. Tiếng nói của dòng thác sẵn có. Cô ấy đang đắm đuối trước một ý tưởng cách tân, cho rằng nó chỉ mang lại những lợi ích to lớn mà không hề có thiệt hại. Tôi đổ rằng đó là ảnh hưởng suy nghiệm. Đây là một thác sẵn có, một điều trái với dự đoán. Nó bị thổi phồng bởi giới truyền thông và công luận cho tới khi nó tràn ngập trên màn hình TV của chúng ta và trở thành vấn đề bàn luận của tất thảy mọi người.